Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 15 tháng 11 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Australia Tony Abbott khai mạc hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 tại thành phố Brisbane.
As you look around the world, there are many difficulties and problems. There are problems in the Middle East.
Tổng thống Obama nói Mỹ có một trách nhiệm độc nhất lãnh đạo thế giới và động đất mạnh 7,3 độ ở Indonesia.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Tiếp theo là chuyên mục Đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thủ tướng Australia Tony Abbott đã khai mạc hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 lần thứ 9 tại thành phố Brisbane bằng lời kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đóng góp cho một sáng kiến nhằm tăng tổng sản phẩm toàn cầu lên 2.000 tỷ đô la. Thủ tướng Abbott nói rằng các đại biểu đến từ 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới nên chú trọng vào các vấn đề kinh tế, bất kể tình hình an ninh ở Ukraine, tranh chấp chủ quyền ở các khu vực và những tranh luận về tăng nhiệt toàn cầu.
As you look around the world, there are many difficulties and problems. There are problems in the Middle East.
Nhà lãnh đạo Australia nói, nhìn quanh thế giới, quý vị thấy có rất nhiều vấn đề và rất nhiều khó khăn. Các vấn đề ở Trung Đông, các vấn đề ở Đông Âu, những vấn đề đáng lo sợ ở Tây Phi, vấn đề tăng trưởng mong manh. Nhưng thông điệp phải xuất phát từ chúng ta trong hai ngày hội nghị này là một thông điệp hy vọng và lạc quan. Ông Abbott nói các kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng sẽ tạo ra thêm hàng triệu công ăn việc làm và thúc đẩy GDP toàn cầu, tăng 2% trong 5 năm tới thông qua thương mại tự do hơn và đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng. Mỗi nước dự hội nghị sẽ trình bày kế hoạch nhằm đóng góp cho mục tiêu 2.000 tỷ đô la. Hội nghị thượng đỉnh sẽ kết thúc vào Chủ nhật với việc phổ biến tóm lược những thành tựu mà các nước đã đạt được và những mục tiêu mong muốn sẽ đạt được trong tương lai. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói Hoa Kỳ, siêu cường duy nhất của thế giới, có một trách nhiệm độc nhất lãnh đạo thế giới trong việc đập tan nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo, chống dịch bệnh Ebola ở Tây Phi và chống biến đổi khí hậu cùng với những vấn đề khác. Trong bài diễn văn đọc hôm thứ Bảy tại Đại học Brisbane bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ hứa Washington sẽ tiếp tục chú tâm vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông nói, tôi có mặt ở đây hôm nay để nói rằng sự lãnh đạo của Hoa Kỳ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ luôn luôn là một trọng tâm cơ bản trong chính sách đối ngoại của tôi. Nó sẽ không phải luôn luôn là tiêu đề, nó sẽ không phải luôn luôn được đo đếm bằng số chuyến thăm tôi thực hiện đến khu vực, mặc dù tôi sẽ tiếp tục trở lại đây. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói rằng, an ninh hữu hiệu ở Á Châu phải căn cứ vào sự liên minh và luật quốc tế, chứ không phải trong tình trạng chịu tác động hoặc nước lớn hiếp nước bé.
We believe that nations and peoples have the right to live in security and peace.
That an effective security must be based on Tổng thống Obama nói, chúng ta tin rằng các quốc gia và các dân tộc có quyền được sống trong an ninh và hòa bình, rằng một trật tự an ninh hữu hiệu cho Á Châu không thể đặt nền tảng trong môi trường chịu ảnh hưởng hoặc bị ép buộc hoặc bị hăm dọa, nơi mà các nước lớn ức hiếp các nước bé, nhưng phải được xây dựng trên sự liên minh bảo vệ an ninh cho nhau, trên luật lệ quốc tế và những quy tắc tiêu chuẩn được ủng hộ và các giải quyết ôn hòa cho những tranh chấp. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói chỉ có tính chính đáng đích thực là dân chủ và sự hài lòng của người dân. Tổng thống Obama cũng loan báo rằng Hoa Kỳ sẽ đóng góp 3 tỷ đô la cho quỹ khí hậu xanh để giúp các quốc gia đang phát triển đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu.
Today I'm announcing that the United States will take another important step. We are going to contribute $3 billion.
Tổng thống Obama nói, hôm nay tôi loan báo rằng Hoa Kỳ thực hiện một bước quan trọng nữa. Chúng tôi sẽ đóng góp 3 tỷ đô la cho quỹ khí hậu xanh để chúng tôi giúp các quốc gia đang phát triển đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Ông Obama nói quỹ này sẽ giúp trang trải cho các chi phí thiết lập những hệ thống thiết yếu, chẳng hạn như hệ thống cảnh báo sớm và các hệ thống phòng chống bão hiệu quả hơn. Quỹ này cũng trợ giúp cho nông dân trồng nhiều loại hoa màu có tính chất dài hạn hơn và hỗ trợ cho các nền kinh tế đang phát triển trong nỗ lực cắt giảm khí thải nhà kính và đầu tư vào năng lượng sạch. Tổng thống Obama nói không chỉ có các chính phủ chống tình trạng biến đổi khí hậu. Ông kêu gọi người dân, nhất là người trẻ, hãy nói lên tiếng nói của họ rằng họ đáng được sống trong một thế giới trong sạch và lành mạnh hơn. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi biển Indonesia dẫn đến lệnh cảnh giác sóng thần được ban hành cho các khu vực trong vòng bán kính 300km. Cảnh báo sóng thần đã được thu hồi sau khi có ít thiệt hại được báo cáo và không có ai bị thương tích. Trận động đất mạnh 7,3 độ trên địa chấn Kế xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 sáng giờ địa phương gần tâm chấn ngoài khơi đảo Maluku ở miền đông Indonesia. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ nói chấn động xảy ra ở độ sâu 46 km. Indonesia nằm trong vòng đai lửa Thái Bình Dương, nơi có các núi lửa đang hoạt động và thường xảy ra động đất. Sinh viên học sinh tại thành phố Yangon xuống đường biểu tình sang ngày thứ hai để phản đối luật giáo dục mới của Myanmar. Các nhóm dân quyền nói rằng luật mới cho phép trung ương kiểm soát các trường đại học và gạt bỏ những nỗ lực nhằm mang lại quyền tự quản cho các học viện bậc cao. Hàng trăm sinh viên học sinh đã tuần hành hôm thứ Sáu trong lúc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang đi thăm Myanmar, còn gọi là Miến Điện. Hôm thứ Bảy, các sinh viên đã tuần hành đến cổng trường đang khóa lại của Đại học Yangon. Các sinh viên đã leo qua cổng để vào trường khi các giới chức của trường không mở khóa cổng cho họ. Các sinh viên hô to, hãy bắt chúng tôi đi, trong lúc họ tiếp tục cuộc biểu tình tại địa điểm của văn phòng liên đoàn sinh viên của trường đại học, đã bị quân đội phá hủy cách đây 26 năm. Các sinh viên đã cúi đầu tưởng nhớ những người biểu tình của các thế hệ đi trước đã bị các lực lượng thực dân Anh và chế độ quân nhân Miến Điện giết hại. Các sinh viên đã rời khuôn viên trường trong ôn hòa nhưng nói rằng họ sẽ tiếp tục phản đối. Cuộc biểu tình đòi dân chủ trong giáo dục đã diễn ra tại cùng khuôn viên trường học nơi mà Tổng thống Obama đã gặp gỡ các sinh viên chỉ một ngày trước đó. The Voice of America, VOA. Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ loan báo đi thăm Iraq, Đại tướng Martin Dempsey, giới chức cao cấp nhất của quân đội Hoa Kỳ đến thủ đô Baghdad hôm thứ Bảy để họp với các tư lệnh Mỹ và các giới chức Iraq về giai đoạn kế tiếp của chiến dịch mở rộng chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Các lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo đã thực hiện các cuộc oanh kích dường như mỗi ngày nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Chuyến thăm của Đại tướng Dempsey diễn ra một ngày sau khi các lực lượng của chính phủ Iraq đẩy lui các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ra khỏi thị trấn có nhà máy lọc dầu Beji ở phía bắc thủ đô Baghdad. Các phần tử thánh chiến Hồi giáo đã chiếm Beji trong các đợt tấn công trên khắp miền Bắc và miền Tây Iraq hồi trước đây trong năm. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama mới đây đã cho phép quân đội Mỹ điều động thêm 1.500 binh sĩ đến Iraq trong khuôn khổ của một chiến dịch chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng các binh sĩ này sẽ không làm nhiệm vụ tác chiến mà chỉ giúp huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng Iraq và lực lượng người Kurd để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Obama cũng đề nghị Quốc hội chuẩn chi cho 5,6 tỷ đô la để tài trợ cho chiến dịch này. Các giới chức cấp cao trong chính quyền nói trong kế hoạch ngân sách được yêu cầu này có 1,6 tỷ đô la dành cho kế hoạch huấn luyện cho người Iraq và mua sắm trang thiết bị để hỗ trợ cho nỗ lực huấn luyện. Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng số nhân sự đang được tăng viện sang Iraq sẽ hoạt động tại các trung tâm ở bên ngoài Baghdad và Erbil để cố vấn và hỗ trợ cho người Iraq. Một số quân nhân khác sẽ hoạt động tại những nơi khác trên khắp nước để huấn luyện cho quân đội Iraq. Quân đội Pakistan cho hay một cuộc hành quân chống khủng bố tại các quận huyện của người bộ tộc ở miền Tây Bắc khu vực Waziristan đang đạt được những kết quả tích cực. Người phát ngôn quân đội Trung tướng Asim Salim Bagwa nói với đài VOA hôm thứ Sáu rằng hơn 1.200 phần tử chủ chiến ở Bắc Waziristan và Khyber đã bị hạ sát kể từ khi chiến dịch Zab-e-Zab bắt đầu hồi tháng 6. Khoảng 200 binh sĩ Pakistan đã thiệt hại trong chiến dịch truy quét khủng bố này, mà theo Trung tướng Baywa, thì chiến dịch sẽ tiếp tục cho đến khi quét sạch các phần tử chủ chiến. Ông Baywa nói rằng Pakistan cũng lo ngại như các quốc gia khác về sự nổi lên của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông, nhưng không tán đồng với những tin tức nói rằng những người ủng hộ cho nhà nước Hồi giáo có mặt tại Pakistan. Tuần trước, một nhật báo hàng đầu ở Pakistan loan tin rằng nhà nước Hồi giáo đang gia tăng sự hiện diện ở Pakistan và các phần tử được nhóm này tuyển mộ tại địa phương đang lên kế hoạch tấn công các cơ sở quan trọng. Nhật báo Dawn hôm 8 tháng 11 nói rằng các giới chức tỉnh Balochistan ở miền Tây Nam Pakistan cho biết những diễn biến này trong một báo cáo mật gửi cho giới hữu trách Pakistan. Nhật báo này trích thuật báo cáo nói rằng nhà nước Hồi giáo khuyến khích hai nhóm Sunni cực đoan gia nhập và mở các cuộc tấn công. Báo cáo mật này nói rằng nhà nước Hồi giáo đang lập kế hoạch tấn công quân đội Pakistan đang hành quân ở biên giới Afghanistan và cơ sở của chính phủ và người Shia. Báo cáo nói rằng chính quyền ở Balochistan ra lệnh cảnh giác an ninh cao, nhất là tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần này trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Tuần này cũng là một tuần của sự bất ngờ, nhưng đó không phải là một gương mặt mới, mà là một sự hoán đổi vị trí trên bảng xếp hạng. Rất thú vị. Nhưng hãy đến với vị trí số 5 trước đã, đó là Jessie J cùng Ariana Grande và Nicki Minaj với Bang Bang. Ba cô gái này tụt một bậc từ vị trí của tuần trước. Bang Bang là bài hát chính trong album sắp ra mắt của Jessie và cũng nằm trong album studio thứ 2 của Ariana. Bài hát này vừa được chính Jessie, cô ca sĩ người Anh này, biểu diễn live trên sân khấu của đêm hòa nhạc The Concert for Valor tại Công viên Quốc gia ở Washington hôm thứ Ba vừa rồi để tôn vinh và tưởng niệm những người cựu chiến binh của Mỹ. Jessie đã song ca cùng với Jennifer Hudson. Năm nay là một năm đánh dấu sự trở lại của Jessie và là khởi đầu của cô trở thành một ngôi sao trên đất Mỹ. Và Bang Bang là bài hát đầu tiên đưa cô lên top 5 của Billboard. Được coi là một thần đồng khi cô có thể hát chay nhạc của Mariah Carey và khi chưa đến 20 tuổi, cô đã tới LA và đồng sáng tác nhạc cho Miley Cyrus và Chris Brown. Cô tự cho mình là một nửa ca sĩ, một nửa nhà liệu pháp học, một người truyền giáo vị thành niên với một thông điệp hãy là chính bạn. Đó cũng chính là cái tên của album đầu tay của cô ra mắt năm 2011 và nó đã giành giải Critics' Choice của Giải thưởng âm nhạc Anh Quốc Brit. Album thứ ba của cô có tên Sweet Talker, Người Nói Ngọt Ngào, vừa ra mắt tháng trước và là album đầu tiên cô ra mắt trên đất Mỹ. Nhảy một bậc lên vị trí thứ tư là nhóm nhạc đã phá vỡ sự thống trị của các cô gái ở tuần trước trên top 5 của bảng xếp hạng. Vâng, đó chính là Maroon 5 với Animals, Những Con Thú. Và đây là đĩa đơn thứ 10 lọt vào top 10 của Billboard của Maroon 5. Bài hát này cũng đang được yêu thích ở Canada với vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Adam Levine, người đồng sáng tác lời cho Animals, đã cùng ban nhạc của anh biểu diễn live bài hát này trong chương trình khởi động vòng loại trực tiếp của The Voice. Adam là một trong bốn vị giám khảo của chương trình tìm kiếm giọng ca từ những giọng hát không chuyên này. James Valentine, tay guitar của ban nhạc đã phải thừa nhận rằng việc Adam là một giám khảo của The Voice đã mang lợi rất nhiều cho ban nhạc vì nó đã làm cho ban nhạc được biết đến nhiều hơn và có thêm nhiều fan hâm mộ. Ở vị trí thứ ba vẫn là cô ca sĩ Thụy Điển Tove Lo với Habits Stay High, Những Thói Quen. Bài hát này tiến lên một bậc vào tuần trước và vẫn giữ được phong độ ở top 3, là vị trí cao nhất của cô đã từng giành được trên bảng xếp hạng Billboard. Với chất giọng hơi khàn, Tove đã thổi vào bài hát một chút đượm buồn về sự chống chọi của cô với nỗi đau sau khi chia tay một cuộc tình ồn ào. Cô nói rằng cô không quen thổ lộ tình cảm bằng lời nói và sáng tác nhạc là cách để cô viết ra những gì cô muốn nói. Lovi được xem là ngôi sao nhạc pop đang lên, nhưng cô đã phải mất nhiều năm để có được thành công ngày hôm nay. Trước khi quyết định theo đuổi sự nghiệp ca hát của riêng mình, Tovey đã viết nhạc cho Gavin DeGraw, Adam Lambert, Icona Pop và Girls Aloud trong hơn 3 năm. Habits Day 2 là bản remix của bài hát đầu tay của cô có tên Habits. Album đầu tay của cô có tên Queen of the Clouds, nữ hoàng của những đám mây, vừa được ra mắt hồi tháng 9. Habits Day 2 là một bài hát nằm trong album này và mới giành được vị trí cao nhất trên hạng mục Airplay dành cho nhạc pop. Vị trí số 2 của tuần này là ai đây? Đó là Meghan Trainor với All About That Bass. Sau 8 tuần đứng ở vị trí cao nhất, bài hát này đã phải lùi một bậc. Nhưng với kỷ lục 8 tuần liên tiếp là quán quân cho một bài hát đầu tay, thì Meghan cũng đã làm cho rất nhiều người phải nể phục. Và giờ đây cô đã là một ngôi sao thực thụ trong làng nhạc pop của thế giới. All About That Bass được coi là một trong những bài hát hippie nhất và thành công nhất của thập niên này. Và người sáng tác và biểu diễn nó là một cô gái mới 20 tuổi. Cô đã lớn lên trong một gia đình làm về âm nhạc nên sáng tác nhạc là việc mà cô làm từ khi mới 11 tuổi. Và khi lớn lên, cô có ý định trở thành người viết nhạc và ước mơ trở thành ca sĩ nhạc đồng quê. Cô đã không bao giờ nghĩ rằng ở tuổi 20 cô lại trở thành một ca sĩ nhạc pop nổi tiếng như bây giờ. Vị trí đầu bảng của tuần này là ai thì chắc các bạn cũng đã đoán ra rồi. Vâng, Taylor Swift với Shake It Off rũ bỏ đã chiếm lại vị trí quán quân từ Meghan mà cô bị mất cách đây 8 tuần. Có lẽ sự ra mắt album mới có tên 1989 của Taylor cách đây mấy tuần đã là một hiệu ứng cho sự trở lại vị trí quán quân của bài hát này. Shake It Off là bài hát chính trong album đã bán được hơn 1,2 triệu bản ngay trong tuần đầu ra mắt. Ngôi sao nhạc pop 24 tuổi này đã xuất hiện trên bìa tạp chí Time số mới nhất và trả lời phỏng vấn về lý do tại sao cô rút toàn bộ nhạc của mình khỏi dịch vụ nghe nhạc trực tuyến Spotify, cũng như quan điểm của cô về cách mà truyền thông vẽ nên hình ảnh người phụ nữ. Cô nói dịch vụ nghe nhạc trực tuyến như Spotify đã làm giảm số lượng doanh thu bán của các album nhạc và rằng việc truyền thông báo chí so sánh hình ảnh những người phụ nữ đã làm cho giới trẻ khi lớn lên bị ám ảnh vì hình ảnh cơ thể của họ. Và cô hy vọng album mới 1989 của cô sẽ gửi thông điệp về điều đó. Và đó là 5 vị trí dẫn đầu của tuần này. Chúng ta hãy cùng xem liệu Taylor có tiếp tục giữ vị trí quán quân ở tuần sau không nhé.
Thưa quý vị, thoạt nghe như truyện tiểu thuyết hư cấu, một thanh niên người Mỹ thực hiện một chuyến phiêu lưu vòng quanh thế giới Ả Rập bằng xe mô tô, để rồi cuối cùng cầm súng chiến đấu bên cạnh những người Libya nổi dậy để lật đổ nhà độc tài Muammar Gaddafi. Đó là một câu chuyện có thật và là nội dung của một bộ phim tài liệu khác thường. Một đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để giới thiệu với quý vị bộ phim tài liệu mang tựa đề Point and Shoot dựa trên bài viết của thông tín viên Caroline Weaver của đài VOA. I heard him say I am no hero, I'm here 'cause I have to be, but I will stand beside you and fight for liberty.
Ở độ tuổi 25, Matthew Van Dyke vẫn còn sống ở nhà với mẹ. Trong một cố gắng nhằm chứng tỏ mình là một người tự lập, trưởng thành, anh mua một chiếc xe mô tô và lên đường trong một chuyến phiêu lưu trên khắp thế giới Ả Rập. Với ý định thực hiện một bộ phim thuộc loại phiêu lưu ký, Matthew quay phim cuộc hành trình qua các nước trong vùng. Anh giải thích rằng động cơ chính là để chứng tỏ cho chính anh và cho mọi người rằng anh là một người đàn ông có cá tính. Thế rồi nổ ra cuộc cách mạng được gọi là mùa xuân Ả Rập. Một cuộc cách mạng quét qua thế giới Ả Rập. Các chế độ cầm quyền ở Tunisia và Ai Cập bị lật đổ. Liệu có sắp sửa đến lượt Libya? Anh Matthew Van Dyke giải thích.
During my travels, I made friends in Libya in 2008. And when the revolution started, I was in contact with those friends over the internet and by phone.
Trong các chuyến du hành, tôi đã kết bạn với nhiều người Libya hồi năm 2008. Và khi cuộc cách mạng khởi sự, tôi liên lạc hỏi thăm những người bạn của tôi trên mạng Internet và qua điện thoại. Họ kể cho tôi nghe những gì xảy ra cho bạn bè và những người thân của họ. Và tôi nhận thức ra rằng Libya là một đất nước mà tôi yêu mến. Những người bạn Libya là những người mà tôi lo lắng muốn bảo vệ. Tôi không thể ngồi yên ở nhà, không làm gì cả, trong khi những điều đó đang xảy đến với họ.
Thế là không lâu sau đó, Matthew Van Dyke gia nhập phe nổi dậy. Anh bị thương và bị bắt làm tù binh. Anh trải qua gần 6 tháng trong một trong những nhà tù tệ hại nhất của nhà độc tài Gaddafi và có lúc tưởng rằng anh sẽ ở tù vĩnh viễn nếu không bị hành quyết. Sau khi ra khỏi nhà tù nhờ một vụ phá ngục, anh chỉ có một mục đích duy nhất.
Of course I was going back to the front line. When I came to Libya, I told the men I was with I would stay until Libya was free.
Lẽ dĩ nhiên là tôi sẽ trở lại chiến đấu ở tuyến đầu, vì như ta biết, vào lúc đó, thật ra chưa có gì thay đổi cả. Khi tới Libya, tôi đã hứa với những người bạn Libya sát cánh chiến đấu bên tôi rằng tôi sẽ ở lại với họ cho tới khi nào Libya được tự do. Mẹ tôi đã dạy tôi phải biết tôn trọng những lời hứa của mình, thế cho nên tôi sẽ ở lại và quyết không ra đi trước khi những tù nhân chiến tranh khác được phóng thích. Tôi sẽ không rời khỏi nơi này cho tới khi nào chúng tôi giành được phần thắng.
Matthew tiếp tục ghi hình những trải nghiệm của anh và của những chiến binh khác. Những người này đều biết sử dụng điện thoại cầm tay để tải lên những hình ảnh mà họ đã thu vào ống kính lên trang Facebook. Nhờ đó, đây là cuộc chiến đầu tiên mà hình ảnh do chính các chiến binh tham chiến ghi nhận để làm tài liệu. Matthew giải thích về nhiệm vụ của anh.
You know, my primary responsibility as a fighter was to the gun, not to the camera. But when there were lulls in the fighting or opportunities to also film, I did that on the side.
Trách nhiệm chủ yếu của tôi trong tư cách là một chiến binh là trách nhiệm đối với súng ống chứ không phải đối với chiếc máy quay phim. Tuy nhiên, trong những lúc giao tranh tạm lắng hay khi tôi có cơ hội quay phim, ngoài việc chiến đấu, tôi cũng quay phim để các chiến hữu của tôi sau này có thể kể lại cho con cháu nghe là họ đã đánh bại được Gaddafi như thế nào. Mục đích là để ghi lại một sự kiện lịch sử. Nhưng ngoài ra, cũng do thói quen của tôi, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn máy quay phim trong khi đang làm một việc gì đó, cho nên có dịp là tôi lại quay những cảnh chung quanh để có sẵn mà dùng sau này.
Khi cuộc cách mạng ở Libya chấm dứt, Matthew Van Dyke hợp tác với đạo diễn Marshall Curry để dựng phim. Bộ phim này không còn đơn giản là một bộ phim xoay quanh những cuộc phiêu lưu của một chàng lãng tử lên đường để tìm chính mình nữa. Phim Point and Shoot đã đoạt được giải phim tài liệu xuất sắc nhất tại lễ hội điện ảnh Tribeca vào mùa xuân năm ngoái. Trong khi đó, Van Dyke lại vừa hoàn tất thêm một bộ phim ngắn mà anh đặt tên là Not Anymore về cuộc cách mạng tại Syria. Giờ đây, anh đang làm việc trong vai trò một nhà chiến lược độc lập, phục vụ các nhóm đang chiến đấu chống cả Tổng thống Syria Bashar al-Assad lẫn nhà nước Hồi giáo, tức ISIS. Matthew nói,
I'm taking everything I learned over the years. On the road in all the countries and in Libya especially.
Tôi đang đem tất cả những gì đã học hỏi được trong những năm qua làm hành trang trong cuộc hành trình của mình và tại tất cả các nước, đặc biệt là tại Libya, để tìm những phương cách mới và sáng tạo để áp dụng vào công cuộc đấu tranh chống nhóm nhà nước Hồi giáo cực đoan.
Giữa lúc bộ phim tài liệu Point and Shoot đang ra mắt khán giả tại các nhà hát trên khắp nước Mỹ, Van Dyke đang hoạch định chuyến đi thăm kế tiếp của anh tới Iraq vào tháng 12 tới đây, mang theo 15.000 đô la mà anh vừa quyên góp được cho công tác cứu trợ nhân đạo cho người Kurd tại đây.
I spent most of the next days looking at the x-rays, talking about the options and talking about sweet time. I asked him when it sank.
Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ Bảy tuần tới, cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
I heard him say I am no hero, I'm here 'cause I have to be, but I will stand beside you and fight for liberty. One minute we were talking, the next he was gone, just another fallen warrior to make the final journey.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Thủ tướng Australia Tony Abbott đã khai mạc hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 lần thứ 9 tại thành phố Brisbane, bằng lời kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đóng góp cho một sáng kiến nhằm tăng tổng sản phẩm toàn cầu lên 2.000 tỷ đô la. Thủ tướng Abbott nói rằng các đại biểu đến từ 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới nên chú trọng vào các vấn đề kinh tế, bất kể tình hình an ninh ở Ukraine, tranh chấp chủ quyền ở các khu vực và những tranh luận về tăng nhiệt toàn cầu. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói Hoa Kỳ, siêu cường duy nhất của thế giới, có một trách nhiệm độc nhất lãnh đạo thế giới trong việc đập tan nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo, chống dịch bệnh Ebola ở Tây Phi và chống biến đổi khí hậu cùng với các vấn đề khác. Trong bài diễn văn đọc hôm thứ Bảy tại Đại học Brisbane bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ hứa rằng Washington sẽ tiếp tục chú tâm vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Một trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi biển Indonesia dẫn đến lệnh cảnh giác sóng thần được ban hành cho các khu vực trong vòng bán kính 300 km. Cảnh báo sóng thần sau đó được thu hồi sau khi có ít thiệt hại được báo cáo và không có ai bị thương tích. Trận động đất mạnh 7,3 độ trên địa chấn kế xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 sáng giờ địa phương gần tâm chấn ngoài khơi đảo Maluku ở miền đông Indonesia. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ nói chấn động xảy ra ở độ sâu 46 km. Sinh viên học sinh tại thành phố Yangon xuống đường biểu tình sang ngày thứ Hai để phản đối luật giáo dục mới của Myanmar. Các nhóm dân quyền nói rằng luật mới cho phép trung ương kiểm soát các trường đại học và gạt bỏ những nỗ lực nhằm mang lại quyền tự quản cao cho các học viện bậc cao. Hàng trăm sinh viên học sinh đã tuần hành hôm thứ Sáu trong lúc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đi thăm Myanmar, còn gọi là Miến Điện. Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ loan báo đi thăm Iraq. Đại tướng Martin Dempsey, giới chức cao cấp nhất của quân đội Hoa Kỳ, đến thủ đô Baghdad hôm thứ Bảy để họp với các tư lệnh Mỹ và các giới chức Iraq về giai đoạn kế tiếp của chiến dịch mở rộng chống nhóm nhà nước Hồi giáo.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.